Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, thời Vàng Son của sân khấu cải lương có thể kể từ giữa thập niên năm 50 đến giữa thập niên 70. Trong thời Vàng Son của sân khấu cải lương có rất nhiều những giọng ca vàng đã thu hút khán thính giả đến với cải lương, góp phần nâng cao nghệ thuật ca hát, thay đổi hẳn bộ mặt của sân khấu cải lương và nâng cao mức sống của nghệ sĩ. Có thể nói đó là thời kỳ Vàng Son chấm dứt tình trạng nghèo đói, thiếu học, chấm dứt cái thời kỳ ăn quán ngủ đình của các nghệ sĩ cải lương. Có nhiều yếu tố góp phần giúp cho giới nghệ sĩ đạt được những thành tựu Vàng Son đó. Yếu tố đứng hàng đầu là thời cuộc ổn định, tức là sau cuộc đình chiến Pháp Việt, dân chúng được yên ổn làm ăn, giao thông thuận lợi, người dân sản xuất và tiêu thụ được sản phẩm, có lợi nhuận nhiều nên cuộc sống vật chất tinh thần và giải trí của người dân được nâng cao. Yếu tố thứ hai là người nghệ sĩ được tự do cạnh tranh trong việc sáng tác và biểu diễn nghệ thuật, không bị chính quyền hay là một thế lực nào khác chỉ huy hay là khống chế. Yếu tố thứ ba là bản thân của nghệ thuật sân khấu cải lương có nhiều rạp hát dành cho cải lương, có nhiều đoàn hát đại ban, nhiều sản phẩm hay, nhiều giọng ca vàng. Đến nay hơn 30 năm sau thời kỳ Vàng Son đó, khán thính giả vẫn còn nhớ những giọng ca vàng của Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Hồng Cường, Thanh Hải, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Phương Thanh, Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh, Tấn Tài, Châu Thanh, Út Hiền, Út Hậu và các nữ danh ca Thanh Hương, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Nga, Hồng Nga, Hương Lan, Kim Ngọc, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Linh Huệ, Phượng Hằng, vân vân. Trước khi mời quý khán giả nghe những giọng ca vàng của thập niên 60-70, Nguyễn Phương xin giới thiệu những danh ca trong lớp nghệ sĩ tiền phong, những nghệ sĩ đã sáng lập và góp công phát triển bước đầu của ngành nghệ thuật cải lương. Đó là những danh ca cổ nhạc từ thập niên 30-40 đến những thập niên 50. Những nghệ sĩ tài danh như Phùng Há, Ái Liên, Cô Tư Sản, Cô Tư Bé, Cô Ba Bến Tre, Năm Nghĩa, Bãi Cao, Tấm Thưa, Năm Phồi, Sáu Thoàn, Thành Công, vân vân. Nữ nghệ sĩ Phùng Há sinh ngày 30 tháng 4 năm 1911, năm Tân Hợi, tại làng Điều Hòa, Tổng Thuận Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Năm 13 tuổi, bà Phùng Há đã hát trên sân khấu cải lương đoàn hát Tái Đồng Băng của ông Bầu Hai Cu ở Mỹ Tho. Bài hát đầu tiên trên sân khấu của bà là vai Giả Thị trong tuồng Hoàng Phi Hổ Quy Châu của soạn giả Nguyễn Công Mạnh. Từ khi mới bước lên sân khấu hát đến những ngày không còn hát được nữa vì tuổi già sức yếu, bà Phùng Há đã hát vai chánh ở 15 đoàn hát khác nhau, không kể hàng mấy chục đêm hát hội, hát chung với các nghệ sĩ tài danh được tuyển chọn để hát gây quỹ từ thiện. Bất cứ là ở trên sân khấu đoàn hát nào, bất cứ là tuồng hát gì, bà Bảy Phùng Há cũng đóng vai đào chánh vì bà có thinh sắc lưỡng toàn và tài năng diễn xuất thuộc về bậc thầy trong nghề hát. Hồi thập niên 30 và nửa thập niên 40, sân khấu cải lương chưa có sử dụng máy phóng thanh và micro, nên nghệ sĩ phải luyện giọng hát, sao cho khi hát thì phải hát thật lớn, nghe rõ lời và truyền được âm thanh giọng hát đi rất xa, khiến cho khán giả dù là ngồi ở ghế thượng hạng gần sân khấu, hay là các khán giả ngồi ở ghế hạng ba ở cuối khán phòng, mọi người đều nghe rõ được lời ca điệu hát. Từ năm 1981 đến năm 2001, bà Phùng Há dạy hát ở trường nghệ thuật sân khấu và trường đào tạo nghệ sĩ của nhà hát Trần Hữu Trang. Năm 1986, tôi có dịp đến trường dạy nghệ thuật sân khấu và được ngồi dưới khán phòng xem bà hát Thị Phạm trong tuồng Đời Cô Lũ để dạy cho các thí sinh sắp thi tốt nghiệp ra trường. Lúc này bà Bảy Phùng Há đã được 75 tuổi, giọng của bà vẫn vang lộng và rõ ràng, tuy rằng buổi tập tuồng hôm đó không có máy ghi âm. Xin mời quý khán giả nghe đoạn hát Thị Phạm trong tuồng Đời Cô Lũ của nữ nghệ sĩ tiền phong Phùng Há.
Cái ngày bước chân ra đi, tôi á thì chui vào trong khám tường, tôi tăng bẩn thỉu. Còn bà lại bước vào một tòa nhà mát mẻ rộng cao. Rồi từ đó trở đi, những khi tôi nuốt những con hẳn ca ư, thì bà lại nói cao lương mỹ chỉ trong lúc hai cổ tay của tôi thọ hưởng những còng tay xích sắt, thì bà, hai cổ tay của bà lại thay vào những chuỗi hột xương vàng. Nhưng cái điều đó tôi không thích bà. Tôi chỉ trách bà có một điều: tại sao bà cao sáng sung sướng thế này? Bà quên rằng bên mình bà còn một khò máu bỏ rơi. Bà ơi, nếu tôi không có vượt ngục mà trở về đây á, thì thằng Lương, thằng con trai của bà, tôi sẽ chịu suốt đời thẩm lưu trong bóng tối. Thì bà mới nói: trời ơi, con ơi, người ta chỉ biết kể cái tội, người ta không hiểu dùng cái khổ. Mình cũng biết đâu, sau khi bước chân ra khỏi cửa, một bên thì cực nhục thân hình, còn một bên thì nát tan gan ruột. Mình thử nghĩ, một người đàn bà, chồng thì bị bắt, nhà tan của hơi cái tâm thân thì vất vả bơ vơ, vợ có một thằng nhân thì còn ai mà dám chứa nữa mình.
Thưa quý khán giả, vừa rồi quý vị nghe bà Phùng Há hát Thị Phạm cho học viên trường nghệ thuật sân khấu Tuần Đời Cô Lũ của soạn giả Tư Trăng. Vở tuồng này được sáng tác năm 1936. Vở tuồng đó được hát từ năm 1936. Trong hai thập niên 50 và 60, vở tuồng này thỉnh thoảng được diễn lại một số suất dưới hình thức hát hội để gây quỹ. Nhưng bà Phùng Há thuộc trọn quyển tuồng, thuộc các vai diễn khác. Ngoài vai lựu là vai diễn chánh của bà. Nhờ thuộc nhiều vai diễn trong tuồng nên khi bà dạy cho học viên, bà không cần phải cầm bổn tuồng đọc theo đó để mà diễn Thị Phạm. Tuồng Đời Cô Lũ là một vở tuồng xã hội nhưng được viết theo lối văn biện ngẫu, lối văn có từng vế đối ứng với nhau một cách hoàn chỉnh. Nếu nghệ sĩ không thuộc tuồng thì không thể nào hát cương được. Bà Phùng Há còn thuộc rất nhiều tuồng xã hội của các soạn giả Tư Chơi, Năm Châu, Năm Nở. Bà Phùng Há có sở trường hát tuồng Tàu, kỹ thuật ca hát, múa bộ văn hay bộ võ theo lối hát quản của bà đã được học từ các bậc minh sư nghệ sĩ rước từ bên Tàu và Hồng Kông qua, nên bà có những động tác vũ đạo thật là đẹp. Khi nhắc đến vai Lữ Bố trong tuồng Phụng Nghi Đình thì không có nghệ sĩ nào hát hay hơn bà. Bà Phùng Há đã đào tạo được hơn 60 nghệ sĩ cải lương tài danh thuộc ba thế hệ nghệ sĩ từ năm 1960 đến năm 2001 là năm bà nghỉ hưu. Bà thường giải thích cho các nghệ sĩ đệ tử của bà là phải diễn trong câu ca, có nghĩa là nội dung bài ca được nghệ sĩ ca lên không phải chỉ chú trọng việc ca cho mùi, ca cho ngọt, mà phải diễn tả được nội dung của câu ca, nội tâm nhân vật qua bài ca, trong cách ca, trong giọng hát, và trong cử chỉ hai nét mặt hoặc là động tác hình thể trong khi ca. Đó là nói về khi hát các tuồng xã hội. Khi hát tuồng Tàu, hát cải lương tuồng cổ, thì động tác vũ đạo của nhân vật tuồng được phóng đại lên, múa may theo đúng kỹ thuật hát tuồng Tàu hay tuồng cổ. Có thể nói tóm tắt là có kỹ thuật cầm quạt, có kỹ thuật cầm khăn, cầm gươm, đao, mỗi thứ đạo cụ dùng ở trên sân khấu đều phải theo quy cách sử dụng của nó, và mỗi động tác sử dụng cái đạo cụ đó đều để diễn tả tình cảm gì của nhân vật. Thêm nữa, nhạc đệm theo tuồng Tàu hay hát tuồng cổ có kèm theo tiếng trống, tiếng mõ, tiếng chập chọ nhỏ, và từng cái liếc mắt, gật đầu hay khoa tay múa chân đều phải ăn với nhạc đệm. Bài ca trong các tuồng Tàu cũng được đệm với những nhạc cụ như mõ hay là kẽn hòa bẻ đờn. Cách ca phải theo phong cách tuồng Tàu, tuồng cổ, chứ không phải ca êm êm như ca trong tuồng xã hội.
Bỏ cái lôi vậy tôi không ngần ngại nói ra một sự thật mà cô đã giữ trọn trong 18 năm trời. Bỏ cái lôi thêm ấy, dạp đổ chân ba, nơi bích dân cung vẫn có một cảnh lửa hồng. Lửa bắt đầu cháy từ trong cung điện, do gã bách què, dân lĩnh lưu nương, vì lòng kính tỉ với ngôi chính hậu. Tôi được may mắn là sinh ra Hoàng Nam, trong khi mê vang gì sinh nở, bà lại bày đặt kế đem ly mưu trao chúa, dẹp đông cung báo tranh. Như vậy bà đây là ai?
Là người sinh ra áo quân hèn ai, đi thành phi tinh. nhớ chồng còn xa cách. Tôi rất đớn buồn cho số phận đắng cay. Tôi đợi đến nay mong gì chẳng mà tình trường đoàn.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe nữ nghệ sĩ Phùng Há và nghệ sĩ dân ca Út Trà Ôn ca trong bộ dĩa Quả Thiêu Bích Vân Cung, bà Phùng Há trong vai Lý Thần Phi, nghệ sĩ Út Trà Ôn trong vai Bao Công. Hiện nay lối hát với phong cách tuồng Tàu không còn thịnh hành nữa. Các nghệ sĩ trẻ hát tuồng Quả Thiêu Bích Vân Cung với một phong cách gần với lối hát tuồng giả sử, giản lược rất nhiều vũ đạo và nhạc đệm, không còn dùng đến trống và mõ nữa.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.